thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn nhân kỷ niệm 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức hội thảo xây dựng gia đình hạnh phúc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Sản xuất rau xanh ứng dụng công nghệ cao để tạo ra sản phẩm nông sản chất lượng tốt phục vụ người tiêu dùng là mục tiêu mà tỉnh ta đang hướng đến. Chỉ trong hơn một năm trở lại đây, Thái Nguyên đã xây dựng được nhiều điểm sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao phục vụ người tiêu dùng. Tiểu mục an toàn thực phẩm về sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các đơn vị. Trong những năm qua, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố đã phát huy những thế mạnh sẵn có của mình, đa dạng hóa các chương trình, phục vụ tốt nhu cầu thông tin giải trí của nhân dân, là tiếng nói của Đảng, diễn đàn tin cậy của mọi tầng lớp nhân dân. Chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí, các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng khẳng định những đóng góp quan trọng, thiết thực của báo chí đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên trong những năm qua, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh trung thực những kết quả thành tựu của thành phố trong việc phát triển kinh tế xã hội, làm tốt vai trò định hướng dư luận xã hội, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, định hướng phát triển thành phố giai đoạn 2018-2020. Lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, hứa quyết tâm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự lấn lướt của mạng xã hội hiện nay, báo chí luôn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng thông tin, dư luận và phản bác những luận điệu sai trái. Điều đó đòi hỏi những người làm báo phải có cái tâm trong sáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc bén về chuyên môn nghiệp vụ và thực sự là những chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng như lời Bác Hồ dạy. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Bản lĩnh, sắc bén, thể hiện tốt vai trò định hướng thông tin, dư luận của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Từ thực tế hiện nay cho thấy, bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, các thế lực thù địch phản động đã lôi kéo những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị nhằm xuyên tạc, vu khống và bôi nhọ chế độ nhà nước ta. Chúng không ngừng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để kích động gây rối an ninh trật tự. Mặt khác, chúng lợi dụng ưu thế của công nghệ thông tin, triệt để khai thác mạng xã hội nhằm lan truyền nhanh chóng thông tin xấu độc chống phá nhà nước ta. Thái Nguyên là tỉnh đang trên đà đổi mới và phát triển toàn diện, tình hình kinh tế xã hội có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Tuy nhiên đi kèm với đó là những thách thức đặt ra không nhỏ. Lợi dụng Thái Nguyên là tỉnh có lực lượng công nhân, học sinh, sinh viên tập trung đông, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, nhận thức còn hạn chế. Một số tổ chức bất hợp pháp và các tôn giáo tự xưng hoạt động trá hình đã tìm cách dụ dỗ lôi kéo người dân tham gia nhằm gây rối an ninh trật tự địa phương. Trong bối cảnh đó, với sứ mệnh cách mạng của mình, người làm báo và cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên càng phải ý thức rõ ràng và trách nhiệm hơn trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, phi lý của các thế lực thù địch, giúp người dân hiểu rõ sự thật, không tin, không nghe và không theo kẻ xấu. Cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân có nhận thức đúng đắn về tình hình thế giới trong nước, trong tỉnh, cũng như hiểu rõ về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Báo chí Thái Nguyên phải làm đúng chức trách nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của mình là cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền và diễn đàn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thời gian qua, báo chí Thái Nguyên đã không chỉ quan tâm đến tuyên truyền những thành tựu nổi bật của tỉnh, những mặt tích cực trong đời sống xã hội mà còn phản ánh những hạn chế thiếu sót của địa phương. Đặc biệt đã có những tác phẩm báo chí thể hiện tính chiến đấu cao, đấu tranh chống tiêu cực, phản bác các luận điệu sai trái, chống phá chính quyền của kẻ xấu. Mong rằng những người làm báo Thái Nguyên tiếp tục nhanh nhạy trong nắm bắt thông tin, tinh tế sắc bén trong cách thể hiện, thực sự là vũ khí, công cụ đắc lực để tuyên truyền vận động nhân dân, đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. chúng ta đều biết hiện nay đang là thời điểm mà cuộc cạnh tranh thông tin giữa các loại hình báo chí, giữa báo chí chính thống và mạng xã hội ngày càng gay gắt. Thời buổi này bất cứ ai cũng có thể đưa được thông tin lên mạng xã hội. Độc giả ngày càng có nhiều lựa chọn trong tiếp nhận và phản hồi thông tin. Nếu như trước đây món ăn tinh thần buổi sáng của nhiều người là tờ báo in, thì ngày nay lại chủ yếu là báo điện tử và mạng xã hội vì thông tin trên mạng tiện lợi, nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, ngoài những mặt tích cực, thông tin mạng xã hội nhiều khi không được kiểm chứng, bị các đối tượng lợi dụng tung tin thất thiệt nhằm mục đích xấu. Do đó mới có tình trạng nhiều sự việc bị bóp méo, sai lệch bản chất, gây nhiễu dư luận, tạo sự hiểu lầm theo ý đồ của kẻ xấu. Lúc này rất cần vai trò định hướng của báo chí. Báo chí định hướng thông tin nghĩa là định hướng dư luận xã hội bằng thông tin và định hướng tiếp nhận thông tin cho công chúng. Báo chí Thái Nguyên thời gian qua đã cơ bản phát huy được vai trò của mình. Nhiều thông tin sai lệch phản ánh về các sự việc xảy ra trên địa bàn tỉnh đã được người làm báo Thái Nguyên nắm bắt kịp thời, tìm hiểu cặn kẽ, thông tin chính thống và đồng loạt trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp ổn định tình hình dư luận, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Phải khẳng định, thời gian qua, Thái Nguyên được nhiều cơ quan báo chí, nhiều nhà báo có trách nhiệm quan tâm phản ánh đa chiều các lĩnh vực về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Qua đó giúp sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền được sát thực hơn, các chủ trương chính sách đề ra phù hợp với thực tiễn cuộc sống, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn hiện tượng thương mại hóa trong hoạt động báo chí. Thông tin báo chí còn hạn chế tầm nhìn bao quát và chiều sâu tư tưởng. Nhiều bài báo còn chung chung, thiếu tính chiến đấu. Do đó, rất cần người làm báo cách mạng phải tuyên truyền sát thực, đa chiều. Thông tin phải đảm bảo tính thời sự, định hướng và tính giáo dục. Phải lấy cái tốt, lấy điển hình tiên tiến để cổ vũ tuyên truyền giáo dục. Người làm báo phải biết chọn lọc, thẩm định thông tin. Báo chí cần nhất là phải đóng vai trò giúp công chúng tìm ra đâu là sự thật. Giải đáp thắc mắc cũng như xua tan sự hoài nghi, qua đó định hướng thông tin và dư luận xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2018, thay mặt cấp ủy chính quyền địa phương, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của người làm báo và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Mong rằng đội ngũ những người làm báo Thái Nguyên luôn phát huy truyền thống của báo chí cách mạng, xung kích, đoàn kết, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Sáng 21 tháng 6, Đảng bộ phường Tân Thành tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng 19 tháng 5 cho các đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng bộ phường. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên đến dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Trong đợt này, Đảng bộ phường Tân Thành có 9 đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó một đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, một đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, một đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và một đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đảng viên Phạm Đức Vượng, chi bộ 6 được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đã bày tỏ sự vinh dự khi được nhận huy hiệu Đảng trong dịp này.
Vẫn vinh dự là được Đảng lúc nào quan tâm đến. Tuổi bây giờ là 85 rồi, cố gắng phấn đấu làm sao giữ vững được cái đạo đức phẩm chất con người đảng viên mà luôn luôn cũng giữ vững cái trách nhiệm của người đảng viên không bị kẻ xấu xâm phạm. Đã là người đảng viên rồi thì bây giờ cháu nào, con nào chưa là đảng viên thì phải phấn đấu để mà vào Đảng. Những cháu nào đã là đảng viên thì mình phải giữ cái chân chính của người đảng viên.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã ghi nhận những đóng góp của các đảng viên. Đồng chí nhấn mạnh:
Được nhận huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ kính yêu. Đề nghị các đồng chí đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng căn cứ vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của mình, tiếp tục phấn đấu phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu và kinh nghiệm của mình, nêu gương tốt trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chung sức đóng góp xây dựng thành phố và phường Tân Thành. Đồng thời mong muốn các đồng chí luôn là điểm tựa vững chắc, là tấm gương sáng cho các lớp đảng viên trẻ noi theo, đặc biệt trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Việc tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng là thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên có đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng qua các thời kỳ, xứng đáng là tấm gương sáng để những thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Nhằm giúp hội viên có thêm điều kiện phát triển, nâng cao thu nhập, Hội Nông dân thành phố đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hội viên, trong đó phải kể đến tổ chức dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân. Cụ thể, trong 5 năm qua, Hội thực hiện ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội với số dư nợ là gần 66 tỷ đồng cho trên 2.300 hộ hội viên vay. Thực hiện tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên 75,3 tỷ đồng cho 842 hộ vay. Để nâng cao hiệu quả từ nguồn vốn vay, các cấp hội tích cực tuyên truyền hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ứng dụng vào sản xuất. Đồng thời, hội cơ sở thường xuyên kiểm tra công tác sử dụng vốn tại các hộ vay vốn cho thấy nguồn vốn vay đều sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, thực hiện quy chế 01 về cung ứng vật tư phân bón theo hình thức trả chậm, hội đã phối hợp với chi nhánh vật tư nông nghiệp cung ứng 883 tấn phân bón trả chậm các loại để hỗ trợ hội viên sản xuất. Một số đơn vị làm tốt công tác này như xã Thịnh Đức, Phúc Triều, Phúc Xuân, Lương Sơn, Phú Xá, Cao Ngạn, Tích Lương. Từ đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới và ổn định chính trị, an ninh trật tự ở địa phương.
Ngày 20 tháng 6, UBND phường Phan Đình Phùng tổ chức họp bàn triển khai kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với ông Nguyễn Đức Thuận, tổ 11. Theo thông báo số 189 ngày 24 tháng 5 năm 2010 của UBND thành phố Thái Nguyên, trong thời gian nhà nước chưa có kế hoạch xây dựng đoạn mương thoát nước hiện có giữa số nhà 58 và 60 đường Minh Cầu thuộc tổ 11 phường Phan Đình Phùng, nên UBND thành phố Thái Nguyên cho phép ông Nguyễn Đức Thực, là bố của ông Nguyễn Đức Thuận, được thi công đậy tấm đan mương thoát nước trên để đảm bảo vệ sinh môi trường và cho phép ông Thực được sử dụng tạm thời diện tích mặt cống nhưng không được xây dựng lắp đặt hàng rào che chắn trong phạm vi cống, không được làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân trong khu vực. Khi nhà nước triển khai đầu tư các công trình trên diện tích đất trên, ông Thực phải hoàn trả lại toàn bộ mặt bằng và không được đền bù công trình đã xây dựng. Ông Thực đã đồng ý với các nội dung trên và dựng tạm quán nhỏ trên mặt cống nối liền với diện tích đất liền kề của gia đình để kinh doanh bia rượu, nước giải khát. Năm 2017, do quán bị xuống cấp, ông Nguyễn Đức Thuận, con trai ông Thực, đã dỡ bỏ toàn bộ phần quán cũ trên diện tích thửa đất ở liền kề và phần không gian đoạn mương thoát nước đã cải tạo năm 2010 để xây dựng công trình quán bán hàng với quy mô bền vững. Trước thực trạng trên, UBND phường đã báo cáo sự việc lên cấp có thẩm quyền và đã nhiều lần tuyên truyền, vận động ông Thuận nộp phạt và tự tháo dỡ công trình, đồng thời tổ chức đối thoại với hộ gia đình ông Thuận theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, gia đình ông Thuận không thực hiện. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và đảm bảo trật tự xây dựng đô thị, UBND phường đã xây dựng phương án cưỡng chế tháo dỡ công trình trên.
Thưa quý vị và các bạn, gia đình là tế bào của xã hội, một gia đình hạnh phúc, hòa thuận sẽ tác động tới cộng đồng, thúc đẩy xã hội vận động tạo ra sự biến đổi và phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, gia đình ở nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay còn bộc lộ một số hạn chế, mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang tác động tiêu cực đến đạo đức xã hội. Nhiều tệ nạn xã hội tấn công vào các gia đình, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của mỗi gia đình. Trước thực trạng đó, ngày 20 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo xây dựng gia đình hạnh phúc trong bối cảnh hội nhập quốc tế nhằm giúp các cán bộ hội viên phụ nữ cùng nêu ra thực trạng cũng như giải pháp để xây dựng gia đình hạnh phúc, phản ánh của phóng viên Hồng Thương.
Những năm qua, nhận thức rõ tầm quan trọng của gia đình đối với sự phát triển của xã hội và vai trò trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình, các cấp hội phụ nữ đã quan tâm chỉ đạo duy trì hoạt động và phát huy hiệu quả các mô hình câu lạc bộ phụ nữ. Trong đó, chú trọng xây dựng các mô hình về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình với những nội dung thiết thực, phù hợp với từng địa bàn đối tượng, như câu lạc bộ chi hội xây dựng gia đình 503 sạch, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ mẹ hiền dâu thảo, câu lạc bộ liên thế hệ, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ bình đẳng giới, câu lạc bộ gia đình 4 chuẩn mực. Các câu lạc bộ đã phát huy vai trò trong tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức về phương pháp tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục truyền thống gia đình Việt Nam, cách đối nhân xử thế, giao lưu, học hỏi, chia sẻ, giúp trẻ em xây dựng gia đình 4 chuẩn mực. Tham gia hội thảo, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, chi hội phụ nữ 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ đã chia sẻ về cách làm hay trong xây dựng hạnh phúc gia đình.
Cái quá trình sinh hoạt của câu lạc bộ này cho chị em thảo luận rất kỹ về cái cách nuôi dạy con cái như thế nào để cho nó tốt và cách giữ chồng của mình. Làm thế nào để chồng mình yêu gia đình, yêu vợ hơn, yêu con cái hơn, không đi rượu chè rồi đi những cái cuộc chơi khác. Đấy. Thế từ cái đó là chị em thảo luận rất kỹ và có những cái kinh nghiệm, ví dụ như chị này vướng vào trường hợp như thế nào, và trường hợp các chị khác lại vướng những trường hợp, để trao đổi những kinh nghiệm, rút ra những cái bài học để những chị em chưa mắc phải rút kinh nghiệm. Đấy, cho nên chị em rất là thoải mái và thích sinh hoạt câu lạc bộ.
Việc xây dựng gia đình hạnh phúc trước hết ổn định cuộc sống. Do đó, việc nâng cao nhận thức, trang bị những kiến thức cho hội viên phụ nữ là rất cần thiết, nên các cấp hội đã tổ chức các hoạt động nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên phụ nữ. Tham gia hội thảo, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Xá đã chia sẻ về cách huy động nguồn vốn, giúp hội viên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc.
Trong những năm qua, thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Xá, thì luôn luôn coi trọng tới cái công tác gia đình của các chị em phụ nữ. Thế và với một cái hoạt động mà xuyên suốt trong quá trình hoạt động thì bằng về các cái nguồn lực để nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình, trong đó có các cái nguồn lực như là thông qua mô hình quỹ phát triển cộng đồng của hội quản lý. Thế thì hàng năm thì cái nguồn quỹ này là được chị em đóng góp với cái số tiền dôi dư của tiêu pha hàng ngày, tiết kiệm hàng ngày, hàng tháng thì lên tham gia cái quỹ này. Thế và với cái tiền tổng dư nợ chị em tham gia tiết kiệm được hàng năm thì có thể nói là với cái số tiền tiết kiệm có thể là từ 5 đến 8 tỷ đồng. Thế và với cái nguồn quỹ này thì chị em phụ nữ hội phụ nữ phường đã trực tiếp giúp đỡ mỗi một năm là trên gần 200 hội viên có cái nguồn vốn rất là kịp thời để phát triển kinh tế hộ gia đình, thoát nghèo cũng như là vươn lên làm giàu một cách chính đáng.
Để giúp đỡ trẻ em có kiến thức trong việc xây dựng gia đình bốn chuẩn mực, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, các cấp hội đã quan tâm nâng cao nhận thức, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức cho cán bộ hội viên phụ nữ, tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, về phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đồng thời tư vấn hướng dẫn trẻ em cách chăm sóc nuôi dạy con, cháu theo khoa học, vận động trẻ em phụ nữ sống gương mẫu, có ý thức trách nhiệm với gia đình. Bà Nguyễn Quỳnh Ninh, tổ 4, phường Gia Sàng là một gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc, chia sẻ.
Trong mà giữ gìn hạnh phúc gia đình ấy, chủ yếu là người phụ nữ ở trong cái giai đoạn, nhất là cái giai đoạn hiện nay công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thì người phụ nữ người ta không những là giỏi việc nhà mà còn giỏi về việc nước nữa, thì chúng ta luôn luôn phải rèn luyện để mình có một cái kỹ năng sống, và cái thứ hai nữa là mình có trình độ để ra ngoài giao tiếp. Ngoài những công việc ấy ra thì về nhà thì chúng ta sẽ làm đúng với thiên chức của người vợ, người mẹ, người con trong gia đình, quan tâm đến chồng con và nuôi dạy các cháu cho nó trưởng thành và luôn luôn giữ được ngọn lửa ấm trong gia đình.
Xác định rõ được vai trò trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình cũng như trách nhiệm của tổ chức hội trong việc hỗ trợ định hướng phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố với chức năng là đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em, các cấp hội từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể để hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Bà Mã Nguyễn Thị Mai Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết.
Thông qua hội thảo này thì chúng tôi được lắng nghe những cán bộ hội cơ sở phát biểu về những cái thuận lợi khó khăn, những cái việc làm hay, những cái cách làm cụ thể và những trong cái quá trình tổ chức thể hiện. Qua đó thì các cơ sở hội cũng đã đề ra những cái giải pháp để thực hiện hiệu quả cái nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc tại địa phương đơn vị. Và cái qua cái hội thảo này ấy, cũng là cái cơ sở để các cấp hội chúng tôi bàn bạc thảo luận thống nhất, đề ra được cái giải pháp hữu hiệu nhất để hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững trong bối cảnh nhập và phát triển.
Có thể khẳng định, 5 năm qua, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, gia đình hạnh phúc của các cấp hội phụ nữ thành phố ngày càng rõ nét, đi vào chiều sâu, hoạt động có hiệu quả, đã giúp trẻ em nâng cao về nhận thức, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững và góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của thành phố đề ra.
an toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, sản xuất rau xanh ứng dụng công nghệ cao để tạo ra sản phẩm nông sản chất lượng tốt phục vụ người tiêu dùng là mục tiêu mà tỉnh ta đang hướng đến. Chỉ trong hơn một năm trở lại đây, Thái Nguyên đã xây dựng được 15 điểm sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao với quy mô gần 128 hectare. Bài viết Sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong số gần 128 hectare rau ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất thì có 35 hectare rau trồng trong nhà lưới, nhà kính, 0,04 hectare sản xuất thủy canh và một điểm sản xuất rau mầm. Ngoài ra còn có 3 điểm sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu của các doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ sinh học Phú Gia, sản lượng mỗi năm đạt trên 100 tấn nấm tươi, 400 tấn khô một năm, xuất khẩu 80%. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp ABDK, sản lượng 4 tấn một năm. Hợp tác xã sản xuất nấm Đắc Sơn, sản lượng nấm rơm 2,5 tấn một năm. Tìm hiểu chúng tôi được biết, khác với phương pháp canh tác tự nhiên, vườn rau ứng dụng công nghệ cao đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt từ khâu làm đất đến kỹ thuật bón phân, nước tưới. Tại Thái Nguyên, các điểm sản xuất rau có ứng dụng công nghệ cao thường sử dụng nhà kính hoặc nhà lưới để trồng rau. Khi người dân canh tác ở trong mô hình nhà kính, nhà lưới sẽ hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, những hóa chất không cần thiết, từ đó cho ra những sản phẩm nông sản sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Theo anh Nguyễn Quang Nạp, xóm Trung Na, xã Tiên Hội, Đại Từ, người đầu tiên của tỉnh mạnh dạn đầu tư hơn 3 tỷ đồng để xây dựng nhà kính sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thì canh tác trong nhà kính hạn chế những bất lợi từ thời tiết và sâu bệnh nhờ chủ động được độ ẩm trong đất. Năng suất canh tác trong nhà kính tăng từ 30 đến 50% so với canh tác truyền thống. Tuy nhiên, do chi phí đầu tư làm nhà kính rất cao, nên đa phần khi sản xuất rau xanh ứng dụng công nghệ cao, người dân thường sử dụng nhà lưới. Ông Hứa Văn Tú, xóm Cốc Lùng, xã Bảo Cường, Định Hóa cho hay, gia đình tôi sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao trên diện tích 4 sào ruộng. Theo đó, tôi trồng rau xanh trong nhà lưới có kết cấu dạng vòm, xung quanh có hệ thống lưới chắn côn trùng. Trong nhà có thiết kế hệ thống lưới cắt nắng và giảm nhiệt màu đen. Mái tre được lợp bằng lưới ni lông chuyên dụng, phủ trên nóc có độ bền 24 đến 36 tháng. Để rau phát triển tốt, gia đình tôi còn sử dụng hệ thống tưới phun tự động chạy dọc theo mái, lấy nước từ giếng khoan. Tôi thấy việc trồng rau trong nhà lưới giúp cây trồng phát triển tốt, ít sâu bệnh, giảm sự tác động của thời tiết, sương muối, rút ngắn thời gian sinh trưởng. Thực tế cho thấy sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao tạo ra nguồn nông sản sạch, an toàn, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sạch, bền vững. Điều đáng nói là mở rộng và phát triển các mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao còn giúp bà con chủ động trong sản xuất và có thể canh tác trái vụ. Tuy nhiên, hiện nay diện tích rau sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao của tỉnh chưa nhiều, trong khi nhu cầu sử dụng nông sản chất lượng cao của người dân trong tỉnh là rất lớn. Chị Hà Thị Ngân, tổ dân phố 32, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói, sử dụng rau sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao phục vụ bữa ăn hàng ngày sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe con người. Dù vậy, trên thị trường Thái Nguyên chưa có nhiều điểm kinh doanh loại rau này, mong rằng sẽ có nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao để cung cấp cho thị trường trong tỉnh. Với nhiều vùng rau chuyên canh như Túc Duyên, Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, Linh Sơn, Đồng Hỷ, Nhã Lộng, Phú Bình, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, đất đai màu mỡ, Thái Nguyên có nhiều tiềm năng sản xuất rau xanh ứng dụng công nghệ cao. Dù vậy, để tăng diện tích rau xanh ứng dụng công nghệ cao trong thời gian tới, tỉnh nên tiếp tục xây dựng các mô hình, dự án cho người dân tham gia. Thông qua đó góp phần làm thay đổi nhận thức, tập quán canh tác của nông dân. Là cơ sở chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng cũng như chuyển từ việc trồng rau theo phương thức truyền thống sang sản xuất rau theo hướng ứng dụng công nghệ cao, an toàn cho thu nhập cao, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cũng như mở các lớp tập huấn về sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao cho người dân tham gia, có chính sách hỗ trợ cho người trồng rau có ứng dụng công nghệ cao.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2018. 50. Biển kiểm soát 20L4-5899, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn xanh, số máy số M, số khung số M. 51. Biển kiểm soát 29814T1, nhãn hiệu Honda, số loại Dream, màu sơn nâu, số máy số M, số khung số M. 52. Biển kiểm soát 20F4-8476, nhãn hiệu Suzuki, số loại Viva, màu sơn xanh, số máy số M, số khung số M. 53, biển kiểm soát 20F6-8727, nhãn hiệu SYM, số loại Enzo, màu sơn xanh, số máy số M, số khung số M. 54, biển kiểm soát 20L7-9772, nhãn hiệu Longines, số loại 100, màu sơn đen, số máy số M, số khung số M. 55, biển kiểm soát 26K6-7001, nhãn hiệu Longines, số loại 100, màu sơn nâu, số máy số M, số khung số M. 56, biển kiểm soát 20H6-9054, nhãn hiệu Longines, số loại 100, màu sơn nâu, số máy số M, số khung số M. 56, biển kiểm soát 20H6-9054, nhãn hiệu Longines, số loại 100, màu sơn nâu, số máy số M, số khung số M. 57, không biển, nhãn hiệu Ditech, số loại 100, màu sơn xanh, số máy số M, số khung số M. 58, biển kiểm soát 20L5-6310, nhãn hiệu Jetlux, số loại 100, màu sơn xanh, số máy số M, số khung số M. 59, biển kiểm soát 20F9-0839, nhãn hiệu View, số loại 100, màu sơn nâu, số máy số M, số khung số M. 60, xe máy điện, nhãn hiệu Jan, số loại 0, màu sơn vàng đen, số máy số M, số khung số M.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng. Hiện nay, vùng áp thấp nóng phía Tây có cường độ ít thay đổi, hiệu ứng phơn còn duy trì. Dự báo do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ngày mai các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13 giờ đến 16 giờ. Cảnh báo mưa dông. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 26 độ vĩ Bắc, hội tụ gió trên mực 1.500m đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với hoạt động của hội tụ gió trên cao, từ đêm mai các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6 có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 6 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách, không ngừng mang tới cho quý khách dịch vụ di động tốt nhất với giá cước tiết kiệm nhất. Vinaphone ra mắt gói cước trả trước mới VD89 Plus, sở hữu các ưu đãi thoại và data vượt trội là lựa chọn hoàn hảo cho các quý khách hàng hòa mạng mới. Gói cước VD89 Plus của Vinaphone chỉ 89.000 đồng một tháng sẽ mang tới cho quý khách những ưu đãi hết sức hấp dẫn, bao gồm miễn phí mọi cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút,
miễn phí 4GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với tổng dung lượng lên đến 120GB data tốc độ cao mỗi tháng. Ưu đãi data này áp dụng trong 3 tháng đầu. Từ tháng thứ 4, ưu đãi 2GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với dung lượng lên đến 60GB data tốc độ cao mỗi tháng.
Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng.
Với ưu đãi thoại nội mạng và ngoại mạng chưa từng có của VD89 Plus, quý khách sẽ được thoải mái trò chuyện với bạn bè, gia đình, thuận tiện trong công việc khi cần liên lạc thường xuyên tới khách hàng và đối tác.
Dung lượng data tốc độ cao cực khủng lên đến 120GB data mỗi tháng của gói cũng giúp quý khách dễ dàng bật 3G, 4G mọi nơi để truy cập Internet tốc độ cao, vô tư chơi game, nghe nhạc online.
Chỉ 89.000 đồng mỗi tháng, mức cước không thể hấp dẫn hơn cho mọi nhu cầu sử dụng di động. VD89 Plus hứa hẹn sẽ làm hài lòng mọi quý khách hàng khi đến với Vinaphone.
Để có ngay gói cước VD89 Plus, quý khách hãy tới điểm giao dịch Vinaphone gần nhất để hòa mạng và soạn ngay cú pháp VD89P gửi 900. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng gọi đến tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ.
Sao con?
Có quảng cáo nè mẹ. quảng cáo gì vậy con?
Quảng cáo bánh Aron Costa. Mình cùng nghe nhé mẹ.
Được rồi.
Couscous. Couscous. Bí mật bên trong. Couscous.
Đem lại sức khỏe.
Kem sữa.
Cho bạn ngon miệng.
Kem trứng.
Chọn dinh dưỡng.
Couscous.
Dinh dưỡng đầy đủ với sữa và trứng.
Couscous thật ngon.
Chọn dinh dưỡng.
Couscous chọn dinh dưỡng. Audio Couscous.
Con có muốn ăn bánh Couscous không?
Dạ, con muốn ăn.
Con muốn kem sữa hay kem trứng?
Con thích cả hai.
Vậy chúng ta cùng đi mua Couscous nhé.
Oh yeah.
Couscous chọn dinh dưỡng. Audio Couscous.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.